chuyện thứ 10 của Kinh Bách Dù, câu chuyện đó là nói cái đầu đề là không trung lầu cát, nghĩa là xây lầu ở trong không trung. Thì câu chuyện này kể rằng có một người phụ khổ, giàu có nhưng mà hết sức là ngu si. Ngày này một hôm tới nhà một người bạn giàu có khác chơi, và thấy nhà người này có đến 3 tầng lầu. Ở trên đó vừa thoáng rộng, mát mẻ, và nhìn cảnh trí thích vô cùng. Cho nên cái người giàu ngu này á, sinh tâm hâm mộ ghê lắm, và nghĩ rằng mình cũng có tiền bạc rất là nhiều. Thế vậy thì tại sao mình chịu xây một cái căn lầu giống như vậy để mà hưởng thụ? Rồi thì người phú hộ ngu này đó mới gọi thợ mộc đến và hỏi rằng: anh có biết cái cách nào mà xây cái nhà mà 3 tầng không? Thì người thợ mộc mới nói: dạ thưa, căn nhà đó chính là tôi xây đó. Thì người phú hộ bảo: ồ, nếu vậy thì anh xây một căn giống y như vậy cho tôi được không? Anh này, anh thợ mộc là được. Mà anh thợ mộc mới bắt đầu đi đo đất. Thì đo đất xong rồi thì anh này mới bắt đầu chở đá, chở gạch tới để mà xây cất. Thì ông này, ông phú hộ này nhìn thấy chất đống gạch đá ngổn ngang đó, thì mới hỏi rằng: anh làm gì vậy? Người thợ mộc mới nói rằng là: tôi xây cái nhà 3 tầng như ông muốn. Ông này, ý ông phú hộ rằng là nhà 3 tầng mà mình đâu cần xây 2 cái tầng đầu đâu, mình chỉ cần xây cái tầng trên cùng hết thì đâu có cần phải phí gạch đá nhiều như vậy. Đấy, cái lầu gỗ nữa mà. Ông thợ mộc này mới nói rằng: nếu mà mình không có xây 2 cái tầng dưới thì có cách gì mình làm được cái tầng trên hết. Không có tầng 1 thì không có thể nào mà dựng lên tầng 2, không có tầng 2 thì chẳng thể dựng lên tầng 3. Ông phú hộ này vẫn quật cường vô cùng và nói rằng: nhưng mà tôi không có sử dụng 2 cái tầng ở dưới, tôi chỉ muốn sử dụng cái tầng thứ 3 mà thôi, cho nên anh cứ cái tầng thứ 3 mà anh xây cho tôi thôi, mà anh khỏi cần phải xây 2 cái tầng dưới làm gì cho nó mất công tốn kém. Thì mọi người ai mà nghe câu chuyện này cũng cảm thấy rằng là không thể được, không thể có, chưa từng có. Mọi người đều chế giễu. Thì cũng như là hàng tứ chúng đệ tử của Đức Phật mà không có tinh cần tu tập kính trọng Tam Bảo mà lại lười biếng giải đãi uế oải, nhưng mà lại muốn đắc đạo quả, cho nên nói rằng: tôi không có cần phải dùng tới 3 cái quả đầu làm gì mà, tôi chỉ cần chứng A-la-hán quả mà thôi, không có mất cái thời giờ nhiều là phải chứng từng tu đà hoàn trở lên. Thì những người suy nghĩ như vậy thì khác nào rằng là cái người phú hộ mà ngu si này đâu. Thì cái câu chuyện không trung lầu cát này hàm những cái ý gì? Thì nãy giờ mấy thầy cô ở đây cũng có nêu lên nhiều cái ý trong đó. Nhưng mà thành ra nếu mà bàn hết mọi cái ý thì nó cũng rất là nhiều, nên sẽ chỉ nhấn một vài ba cái ý chính yếu của nó. Thì có một cái ý của nó ở đây rằng là cái vấn đề không phải là cái người này chỉ muốn nhanh, mà cũng không hẳn rằng là, ví dụ như mình suy nghĩ mà mình nói rằng là các vị Bồ Tát hay là các vị mà cao tăng thạc đức, những cái trí tuệ tuyệt vời, mình nghe một câu pháp một cái đó thì là giác ngộ liền, thì là mấy vị đó là nhanh và đốt giai đoạn. Nhưng mà không phải, mấy vị đó cũng đâu có đốt giai đoạn đâu, tại vì mấy vị đó cũng đã trải qua bao nhiêu cái kiếp trước tu hành rồi, mình thì bao nhiêu kiếp trước không tu, cho nên kiếp này mình phải khởi công. Còn họ là khởi công lâu rồi, bây giờ có cắt băng khánh thành thôi. mà không phải đốt giai đoạn, nên là không có ai mà có thể đốt được hết, mà người nào cũng phải trải qua giai đoạn đó hết. Nhưng mà chỉ có là họ bỏ cái công phu của họ lăng là từ nhiều đời rồi. Còn bây giờ mình thì mới bắt đầu bắt tay vào, cũng giống như rằng là người ta đi học từ cái khi mà lên 5, lên 6 tuổi. Mình đợi đến là 15 tuổi là mình mới bước chân vào cái chuyện học. Thì khi đó mình thấy mấy cái đứa trẻ đồng lứa với mình á, nó biết làm toán cộng toán trừ một cách gọi là rành rọt, nó biết làm toán nhân, nó biết làm mà đại số, số học, nó biết làm lũy tích đủ thứ hết. Rồi lũy thừa, quỹ tích này nọ nó đều biết hết rồi, thì mình mới cảm thấy rằng là sao mà nó thông minh dữ mà nó đốt giai đoạn. Nhưng mà kỳ thật ra thì tại vì nó khởi công trước mình lâu lắm, còn mình thì giải đãi không có chịu khởi công, thành ra cứ dậm chân tại chỗ mà thôi. Thành ra cứ cái trình độ mà dậm chân tại chỗ đó, nó thì trình độ nó sẽ không hiểu được gì hết, thì trình độ nó phải làm từ đầu, tức là cũng phải EA học y tờ. Thì đó là một việc của trong cái câu chuyện này. Còn cái câu chuyện mà này cũng nhấn lên một cái vấn đề nữa, gọi là phải trải qua một cái quá trình lớp lang thứ đệ có trật tự, thì không có thể nào mà gọi rằng là bỏ cái quá trình mà trật tự đó đi để mà đốt giai đoạn được. Thì cái khi nào cũng phải trải qua tất cả những cái mà sự mà tu học mà mình nói chung, như nhiều người nêu lên là giới định huệ hoặc là văn tư tu hoặc là bất cứ những cái pháp nào của Đức Phật. Nhưng mà nếu chuyên tu về một pháp thì cũng phải chuyên tu qua một cái tiến trình của nó, một cái thứ lớp của nó. Mà nếu không qua cái tiến trình đó thì nó trở thành giống như rằng là điên đảo, một cái tư tưởng điên đảo, nó ngược ngạo lung tung hết, tức là không có biết sử dụng nó một cách thứ lớp. Thì giống như cái câu chuyện trước vậy, là ngoại đạo nghe lóm, học lóm, ăn cắp giáo pháp của Như Lai cho là của mình, nhưng mà đến khi sử dụng á thì không có biết cách sử dụng, nó điên đảo, nó lộn xộn lung tung hết. Thì ở đây thật ra thì cái vấn đề quan trọng nhất là cái vấn đề rằng cái anh phú hộ này mà trở thành gọi là ngu á, là ngu ở cái điểm nào. Thì nếu con mắt bình thường của mình nhìn nó thì là ngu ở cái điểm là cứ chỉ đòi làm lầu 3 mà không có chịu cho phép làm lầu 1, lầu 2, thành ra ngu. Nhưng mà tại sao lại sinh ra một cái ngu như thế? Nếu có một cái ngu căn bản của cái ngu nói trên đó. Cái ngu căn bản đó là cái ngu là không biết cái gốc, giống như Viên Bảo nói hồi nãy, không biết cái gốc, tức là không có nhìn thấy cái nền tảng và căn bản của một cái sự việc là nó từ đâu ra, mà gạt ngang cái gốc đó đi á mà làm á, thì không có khi nào nó có thành quả được hết. Thành ra tất cả những cái tư duy của Phật pháp nó đều là nhắm về cái vấn đề là phản bội quy nguyên. Thành ra cái khi mà tư duy của Phật pháp phản bội quy nguyên đó là cái tư duy mà tìm về gốc, tức là cái gốc mà năng sinh ra muôn pháp, cái gốc mà năng sinh ra mọi sự. Thì phản bổn quy nguyên, thành ra mới nói là phản bổn quy nguyên đó. Thì tình lai thường kiến Phật tức tâm, thì hễ mà phản bổn quy nguyên đó thì nhìn được cái thật, thấy được cái thật, thấy được cái thật tướng, thấy được cái sự thật đó. Thì tất cả những cái tư duy của chúng sinh đó nó đều giống như cái gã phú hộ này vậy, tức là đại đa số chúng sinh nó là tư duy không có thấy gốc mà chỉ nhìn ngọn và chỉ mong muốn cái quả của mình thôi, cái quả được thôi, mà không nhìn, không hiểu được cái nhân hành. Thành ra cái tư duy của chúng sinh nó là cái thiếu vắng cái sự thật, là thấy gốc, là thấy được cái thật đó, cái nền tảng, cái căn bản, cái thật, và lại thiếu cái nhân hành. Tại vì thiếu thật cho nên là hư ngụy cho nên cái năng đó nó thành vô năng, tức là cái nhân hành đó đó nó thành chật hết. Anh chính vì như vậy đó, nó mà ở cái cuộc đời này người nào cũng gọi là xây dựng một cái gọi là không chung lầu cát, Người nào cũng xây dựng tất cả những cái gọi là dã tràng xe cáp, lầu sò chợ biển, toàn bộ. Nên nó không thật, nó không thật bao giờ hết, mà người ta tưởng tượng là nó sẽ có và nó sẽ thật, nhưng mà chưa có một người nào mà đạt được tất cả những cái mà thật như là cái mình suy nghĩ mà mình ngỡ là thật mà mình thực hiện được trong suốt cuộc đời mình cho đến chết. Chưa có người nào chứng thật được. Người nào cũng thấy rồi thì ra là mọi việc làm của mình giống như cơn mơ. Rồi thì mọi việc làm của mình nó cũng hoàn trở về với lại cát bụi, với lại hư không, với lại sóng biển, giống như dã tràng xe cáp vậy. Thành ra nhất thiết chúng sinh đều là xây lầu ở trong không. Nhất thiết chúng sinh đều giống hệt như là cái gã phú ông này không sai khác. Nếu cái người nào mà không có giống như phú ông này á, thì người đó là bậc có trí tuệ rồi. Tức là thuộc về hàng gọi rằng là có trí, hàng cao tăng thạc đức, hàng thiện trí thức ở cuộc đời này. Và thậm chí là cho đến, nghĩa là cao cấp cho đến hàng thập địa Bồ Tát rồi, cho đến Phật tổ. Còn chúng sinh ở đây mình nhìn kỹ hoàn toàn là xây dựng tất cả những cái không chung lầu cát hay là lầu sò chợ bể. Người ta đều hay có những cái thí dụ ví dụ như vậy, hay dã tràng xe cát biển đông vậy đó. Mà nói chung cục rồi thì cũng tan biến, mọi sự nó đều tan biến, đều là hư huyễn, đều là không thật, không giống như cái mình tưởng, cái mình mơ, không giống như cái mình ước mơ. Và quả thiệt cái nào cũng là ước mơ, cho nên chung cục nó vẫn chỉ là ước mơ mà thôi, nó chưa bao giờ hiện thực hết, nó chưa bao giờ thành thật như vậy được hết. Người ta nghĩ hạnh phúc, người ta muốn xây cất xây dựng một cái hạnh phúc, nhưng mà người ta không thấy được cái thật. Thành ra mọi cái hạnh phúc đó của người ta xây không có nền tảng, không có nền móng, không có thật, hư vọng. Mà hư vọng là thiếu cái nền tảng, thiếu cái nền móng, thiếu cái căn bản, thành ra nó dễ sụp đổ vô cùng, bởi nó không thật. Thành ra mọi cái ước mơ của con người, của chúng sinh, của phàm phu, xây dựng đủ mọi thứ, xây dựng từ đạo tới đời, xây dựng quyền hành, tình cảm, tiền tài, danh vọng gì rồi thì cũng chẳng có cái thứ nào là thật cả. Cho nên vạn ban tương bất khứ, thì chỉ còn có một cái ngu đó ở nơi mình mà thôi là thật. Còn kỳ dư đều là huyễn, chỉ có một cái thật ở nơi mình thôi. Cho nên nói duy hữu nghiệp tùy thân, mình chỉ có một cái thật thôi, đó là cái ngu thì thật. Còn mọi cái vấn đề khác đó, đều không thật. Thành ra một khi cái ngu đã thật rồi thì cái ngu đó đang dẫn đến toàn bộ những cái không thật, tức là ảo ảnh, là viễn hóa. Thành ra mình có thể phân biệt được cái gọi rằng là cái người ngu với người khôn. Anh ngu nó có nhiều cái khôn, nhưng mà đáng tiếc những cái khôn nó được xây dựng ở trên một cái căn bản vô minh, nó trên nền tảng của ngu, cho nên toàn bộ những cái khôn đó chỉ là những cái khôn đáng cười, những cái khôn hết sức là ngu si. Còn cái người mà trí giả thật sự là người trí giả thật sự là người thế nào? Là người có thể thấy được cái thật của mọi sự, tức là thấy được căn bản của pháp, tức là thấy được cái căn nguyên của mọi pháp, gọi là bản thể, gọi là tự tính, gọi là tự tướng. Đó là căn nguyên và bản thể của mọi sự mọi vật. Thì cái người trí là người nhìn thấy mọi cái thật như vậy, còn người ngu là người không nhìn thấy cái thật. Và khi không thấy cái thật rồi thì đương nhiên là vọng. Từ trong vọng đó mà khởi sinh đủ mọi cái trí hay là ngu đi chăng nữa, thấy đều là ngu. Cho nên mình mới chẳng có lạ gì khi mình thấy rằng có nhiều anh ngu, anh có nhiều cái suy nghĩ coi bộ giống như rằng khôn ghê lắm. Thế nhưng mà kỳ thật tôi nghĩ lại thì lại là không thật, cho nên là ngu. Nhìn có vẻ khôn nhưng mà nhìn lại thì không thật khôn, không thật khôn, chỉ là khôn mà khôn không thật, khôn không có căn bản, thành là ngu. Nếu khôn thật tức là cái khôn nó trúng với cái thật ghê lắm, nó xứng với thật, thì là cái khôn đó là cái khôn thấy được cái sự thật, thấy được cái thật thể của vấn đề thì là cái người khôn. Như vậy mình có thể so sánh để mà biết được là trí với ngu khác nhau chỗ nào, mà mình cũng có thể định nghĩa lại là khôn là cái thế nào mà ngu là cái thế nào. Anh dân ngu là khi nhìn vào bất cứ một sự vật gì đó thì đều nhìn trên hiện tượng, nhìn trên hiện tượng tức là dựa vào sắc thanh, dựa vào hương vị xúc pháp mà khởi một cái tâm phân biệt, nhìn vào mọi cái hiện tượng xong rồi khởi tâm rồi phân biệt mọi sự nó theo hiện tượng, giống như ngu ăn muối chỉ thấy người ta rắc muối vào thôi, thấy hiện tượng là rắc muối thành ra ngỡ muối. Chứ giả sử như nếu cái vị nó thiếu vị cay một chút mà chủ nhà nêm thêm một tí ớt thì anh ngu này còn lãnh đủ nữa, tại vì dù sao nuốt một lọ muối cũng nó cũng đỡ khổ hơn là nuốt nguyên một lọ ớt. Thành anh ngu này nó chỉ nhìn thấy cái hiện tượng, rồi thấy cái hiện tượng như thế nào nó thì phan duyên, tức là bám vào hiện tượng là phan duyên, rồi phân biệt khởi tâm phân biệt thủ xả, tính toán để thủ xả để đắc thất. Thành ra chỉ có khởi cái tâm mà tính toán thủ xả để đắc thất cái hiện tượng nói trên đó mà không thấy được bản chất của hiện tượng, tức là không thấy được bản chất của cái vị ngon đó không phải là muối, mà vị ngon đó là một sự điều hợp bởi các vị, các thứ gia vị tổng hợp lại nó mới ngon được. Nhưng chỉ thấy cái hiện tượng là rắc muối rõ ràng. Người tu cũng vậy, người tu có thể theo cái hiện tượng là chỉ thấy cái hiện tượng là cứ có tiền thì làm chuyện Phật sự được, ví dụ vậy. Mà muốn có tiền thì cứ phải gọi rằng là nghĩa là chỉ có chỉnh đốn cái oai nghi bề ngoài của mình và chỉ làm những cái việc gì đó thì sẽ có tiền, có tiền rồi thì làm những cái chuyện đó là Phật sự, và như thế đó là sự tu hành. Toàn là phân biệt theo tất cả những cái hiện tượng đó rồi sinh tâm suy nghĩ và làm, mà không khi nào phải là một người tu đúng thật là quán chiếu để mà gọi rằng là gọi rằng là ưng đương quan sát nhất thiết chư pháp từ bản lai kim tính tướng không tịch, không như rằng là Đức Phật dạy như vậy, hoặc rằng là đó là trong kinh Vô Lượng Nghĩa. Tỳ dụ rồi, như là kinh Hoa Nghiêm mà Đức Phật nói là nhập nhân dục liễu chi tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tính nhất thiết duy tâm tạo. Ở Đức Phật không có dạy cho mình bám vào trong tất cả mọi cái hiện tượng phân biệt suy nghĩ giống như ngoại đạo, giống như phàm phu như vậy. Và Đức Phật khi nào cũng gạt bỏ tất cả mọi cái hiện tượng đó và nói mình quay trở về quán chiếu tất cả những cái gọi rằng là thật tướng của mọi pháp, thật tướng của ba đời, thật tướng của chư Phật. Cho nên nếu mà muốn biết được là ba đời chư Phật thì quán hết thảy pháp giới đó đều do nơi tâm tạo. Nếu mà muốn mà gọi rằng là có thể giác ngộ được trí bát nhã Thì quán như thế nào? Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyền huyễn, bà hoành như lộ, diệu như điện, ưng quán như ưng tác như thị quán. Thì Đức Phật toàn là dạy cho mình quán như vậy, chứ Đức Phật không bao giờ mà để dạy cho mình một cái bài học rằng là cứ nhìn theo hiện tượng, xong rồi chộp lấy hiện tượng đó mà tư duy cái đắc thất, cái lợi, cái hại, cái đắc, cái thất ở nơi hiện tượng. Chưa có một bài kệ nào dạy như vậy hết. Mà tất cả những cái bài kệ của Như Lai dạy cho mình đó là đều rằng là không động đậy với tất cả như vậy, gọi là cư trần nhiễm, nhiễm trần. Là ở nơi trần lao đó mà không có nhiễm của trần lao, mà chỉ quán thật tướng của trần lao, mà không nhiễm trần, tức là không bị trần làm cho phan duyên, không bị lục trần làm cho phan duyên, làm cho sinh tâm. Thành ra nói cư trần như bất nhiễm trần. Thì đó là một cái tinh thần gọi rằng là thanh tịnh, trí tuệ của Như Lai, của chư Phật. Thanh tịnh là cái chỗ mà không nhiễm. Mà nhờ thanh tịnh không nhiễm cho nên trí tuệ mới hiển bày. Còn nếu thanh tịnh mà bị nhiễm là bất tịnh, mà khi bất tịnh thì trí tuệ sẽ bị che mờ thành ám tế ngu si. Thì có nghĩa rằng là khởi tâm phan duyên cực kỳ. Thành ra cái vấn đề của cái sự tu hành là tìm cho ra được cái gọi là bản thể xưa nay của mình và của nhất thiết chúng sinh, hay là nói thẳng là của sự sự vật vật, là truy cầu ra cái bản thể chân thật nói trên. Nhưng mà khi người tu thì không có gọi là y lời Phật dạy như vậy mà tu hành, mà là y lời của phú hộ ngu si này tu hành. Nghĩa là luôn luôn phan duyên, mà phan duyên như vậy nhưng mà lại cầu thành Phật đạo. Phan duyên và vọng tưởng như vậy mà lại muốn thành Phật đạo, thì làm gì có chuyện đó. Tại cái tâm vọng tưởng nó không thấy bản chất thật, tức là cái căn nguyên để có thể thành Phật đạo, nó không thấy. Và nó luôn luôn phan duyên mà nó lại muốn thành Phật, mà nó không thấy được cái thật, và nó không bao giờ bận tâm đến chỗ cái quan sát thật thể, thật tướng nó nói trên. Nó không bao giờ cần. Mà không bao giờ cần thì giống như phú hộ này không cần đào móng, nhất định cần đào móng. Nó cứ xây lầu ba cho tôi, thì chẳng khác gì người tu nhất định không bao giờ chịu đế quán, nhất định không bao giờ chịu là giống như Đức Phật nói rằng là ưng quán, ưng quán cái này, ưng quán cái nọ. Mà tất cả những cái mà Đức Phật mới ưng quán trong thiên kinh vạn quyển, không có một cái nào khác cái nào hết, là đều quán ra thật thể, thật tướng. Mà Đức Phật lại còn cho biết trước cái đáp số rồi, là một khi mà quán được một cái thật thể mà đúng á, thì cái thật thể đó hằng bất động, bình đẳng, quang minh phổ chiếu. Nhưng người tu tuyệt đối không bao giờ đề cập tới cái vấn đề này, mà chỉ toàn đề cập đến cái vấn đề dạy cho nhau, truyền cho nhau kinh nghiệm, và bảo cho nhau những cái khôn ngoan, trí tuệ của sự tu hành, là phân biệt danh tướng, phân biệt hiện tượng, để cầu tìm thủ xả đắc thất ở trong đó. Và không bao giờ chịu quy căn hết, chịu thấy căn hết. Thì khác nào cái người mà không đào móng mà lại đòi xây lầu, mà vọng tưởng như vậy, phan duyên như vậy mà cầu thành Phật đạo, thì làm thế nào thành Phật được với tư tưởng nói trên? Tư tưởng nói trên mà đòi thành Phật chẳng khác nào rằng là xây dựng một cái không chung lầu cát, chẳng khác gì mà gọi rằng là xây nhà ở ngay bên sóng biển, thì chẳng khác nào như vậy. Thì chuyện đó là chuyện dưới con mắt của cái người mà bình thường nhìn vào á, thì cái anh này á, anh phú hộ ngu này á, quá là ngu và không thể nào bàn nổi cái chuyện ngu của anh hết, ngu quá cỡ. Thì với những người bình, nó bình thường là những người không có bị điên đảo vọng tưởng, không có bị ngu, thì đây đối với những hàng bình thường tâm, hàng mà nghĩa là không có một chút điên đảo vọng tưởng nào hết, hàng thiện tri thức mà bình thường tâm nói trên đó, thì hàng nó nhìn vô những người tu hành mà không chịu quan sát mà tìm ra được cái thật thể, cái thật tướng, cái thật tính của nhất thiết chư Phật mà mong thành Phật, thì y chang như là mình đang còn nhìn cái gã phú hộ mà đòi xây lầu ba vậy. Thì các vị tổ sư đó nhìn mình cũng dưới con mắt hệt như thế, hệt như vậy. Thành ra không phải là ở cái vấn đề gọi rằng là mình không có đòi, chỉ là cái nghĩa là mình có đòi các quả này mà mình đòi nhảy vọt, là cái nghĩa rằng là không có chịu xây lầu đâu, mà cái nghĩa không chịu xây lầu nó đang nằm ở ngay trong tâm khảm của mỗi một người còn gọi là chúng sinh. Cái ý ở đây chỉ có nhấn mạnh tới một cái vấn đề rằng không thấy cái thật, thì mọi cái xây dựng đều là vọng. Cái ý ở đây có nghĩa rằng là cái cốt lõi của mọi cái nền tảng xây dựng nó là cái móng. Thì cái cốt lõi của mọi cái nền tảng mà có thể gọi là giác ngộ quả đức đó là nhân hành. Thành ra nếu mà vô năng thì không thể nào đạt được đức hết, mà năng đó, đó phải đi với thật. Nếu năng mà ly thật ra thì năng nó là vô năng, mà vô năng thì hành cho ra được đến chỗ vô đức. Thành ra vì như thế đó mà phải nhấn mạnh lại cái vấn đề gọi là bậc trí với lại kẻ ngu khác nhau ở điểm bậc trí tuệ của đạo Phật đó, là người mà thấy được căn nguyên của mọi pháp, mọi sự, mọi vật. Còn người ngu là chỉ luôn luôn thấy hiện tượng mà thôi, thấy hiện tượng phải đoán, thấy hiện tượng phân biệt, thấy hiện tượng rồi thủ xả. Anh ta để tránh cái vấn đề gọi là rơi vào một cái bệnh hoang tưởng, muốn xây dựng một cái không chung lầu các đó, thì đương nhiên mình phải thuộc lòng cái bài học này và mình suy nghĩ rằng hễ mà mình cứ chạy theo hiện tượng á, và mình tư duy và tu tập và suy nghĩ đó, thì kể như mình giống nghe anh phú hộ như này. Cho nên mình á phải cần giống như là một cái anh thợ mộc này á, một tay chuyên viên xây nhà lầu, biết rõ ràng thứ lớp trình tự. Mình là một cái người muốn xây dựng một cái tòa nhà Phật pháp, mình cũng phải biết cái tiến trình thứ lớp để xây dựng. Và tiến trình thứ lớp xây dựng như thế nào á thì cũng có thể có chi tiết để thay đổi, nhưng mà có một điều là dứt khoát là không có cách gì mà thay đổi được, đó là móng riêng nhất. Mọi cái thứ khác, cái tiến trình nó còn có thể có do nhân duyên thời tiết mà có thể đổi trước đổi sau được, nhưng có một điều rằng căn bản, mà căn bản nó bất di bất dịch, đó là móng, nó là cái căn bản. Anh ra mình khi xây dựng một căn nhà của Phật pháp, mình cũng phải hiểu như vậy. Để mình xây dựng một căn nhà của Phật pháp, điều căn bản mình phải biết gốc, gốc của căn nhà là cái gì, là cái nền tảng như thế nào. Ví dụ bây giờ mình có thể nói một cái ví dụ đi, mình đào gốc đó, cái gốc đó là một cái gốc gọi là bây giờ mình nếu mình lấy giới định huệ thì mình nói gốc đó là cái gốc của giới định, của giới, rồi mới làm sườn làm gì cho nó vững chắc để mà mọi sự có thể nương vào đó đó, mà thành tựu mà lên cao hay là lên cao mấy cũng được. Thì cái sườn nó cũng giống như định vậy, để dựa vào nơi đó đó mà nó có thể gọi là thăng tiến được. Đó. Rồi cái vấn đề mà gọi là lầu cao để mà có thể quan sát thấy hết mọi nơi, nó cũng như là huệ vậy. Thành ra nó không có móng là không có giới, thì định huệ nó sụp đổ. Mà nếu chỉ móng thôi mà không có cái định nói trên nó là cái sườn nó, thì móng với lại lầu cũng chẳng có làm được, không có xây dựng gì hết. Nên nó mới thành tựu được cái tòa nhà của Phật Pháp. Cái tòa nhà nó mới có cái móng á, nền tảng của giới, cái sườn nó là định. Lầu cao á, để quán chiếu, để thấy suốt mọi cảnh xa là huệ. Thế nếu không có định thì huệ không có thành được, huệ không có cái nơi bám. Anh nói giới định huệ là thành một cái tòa nhà của Phật Pháp. Nếu giờ mình muốn lấy giới định huệ để mà mình ví dụ thì mình có thể ví dụ như vậy. Anh nghĩ thế thì nếu mà mình cứ chỉ hiểu theo hiện tượng, tức là hiểu theo chuyện của anh ngu, mình đang thấy anh là ngu, nhưng mà mình lại dùng cái trí ngu của anh đó để mình phân biệt anh đó. Thành ra khi mình dừng nhìn bằng cái trí ngu của mình ấy, thì mình lại bị phân biệt cái hiện tượng là cái câu chuyện này của anh, nó phân biệt cái hiện tượng đó thôi. Và mình lại quên mất đi tất cả những cái gọi rằng là cái nền tảng, cái vô minh căn bản nào tạo thành cái ngu của anh. Là một cái căn bản nào đó, là căn bản vô minh nào mới sinh ra cái ngu. Cái căn bản vô minh là căn bản vô minh không hề thấy được cái thật. Thì cái căn bản vô minh giống y như mọi chuyện vậy, cùng chung một căn bản. Cái căn bản vô minh của chuyện thứ nhất với chuyện thứ 10, mấy tám chuyện giữa cũng có chung một căn bản vô minh, đều là chỉ có phân biệt hiện tượng. Từ chuyện cái anh mà khát nước cũng vậy, tự nhiên thấy nước một cái tự nhiên cái là bắt đầu thấy nước, cái rồi từ nước cái sinh tâm. Mình hay bị như vậy ghê lắm. Tức là khi mình tu tập mình bị tất cả những cái cảnh của xung quanh làm mình sinh tâm. Rồi cảnh xung quanh làm mình sinh tâm tắng, sinh tâm ái, sinh tâm thương người này, sinh tâm ghét người nọ. Rồi sinh tâm thích cái quyền này hay là sinh tâm ghét cái sự việc nọ. Cứ như vậy. Mà nó không chịu có một cái gọi là chẳng bận tâm gì không nói hết. Chỉ có dùng cái tâm địa này của mình để quan sát cái thực thể. Còn mọi cái chuyện của xung quanh đó thì chỉ có gọi rằng là tùy duyên thôi, tùy duyên hành thôi. Nó đến rồi nó sẽ đi, nó tự đến rồi thì nó cũng có lúc nó sẽ tự đi. Mình không cần phải làm cái gì hết, chỉ có một cái vấn đề gọi là kệ nó đến thì nó đến, nó đi thì nó đi. Mình cứ chỉ có một cái trách nhiệm rằng là truy cầu cho ra, quan sát cho ra cái bản thể, cái thực tính của mọi sự mọi vật, kể cả nó. Thành ra mới nói rằng là quán ở trong mọi cái vấn đề, quán nhất thiết chư pháp, Đức Phật nói như vậy. Ưng đương, ưng đương quan sát nhất thiết chư pháp, Đức Phật không có nói ưng đương quan sát nhất pháp. Nó nhất thiết chư pháp, pháp nào tới cũng quan sát, quan sát thấy được cái thật thể. Rồi khi thấy được thật thể rồi ấy, thì giác ngộ được tất cả những cái pháp nói trên, nó mình bất động. Thành ra pháp đó bây giờ có là cái pháp mà gọi là pháp lạc, cái pháp khổ cũng bất động. Thì cái bất động như thế đó mới là một cái bất động chân chính, mới là gọi là không chân chính. Còn không phải cái không mà như thiên hạ, là khi khổ đến thì quán bất động, tức là quán không. Mà khi lạc đến thì quán hữu động để mà hưởng. Thành ra tất cả những cái như thế lại một lần nữa không hiểu được cái thật của không. mà lại chỉ phân biệt cái không ở trên vấn đề của hiện tượng. Lý do nên hiện tượng mà sử dụng không hay không, mà không phải là thấy được cái thật thể của cái tính không. Thì dù lạc hay dù khổ, dù thành hay dù bại, dù đắc hay dù thất, cũng bất động như thường. Đó mới thực không. Thành ra chúng sinh học không, học tính không xong quán không cũng thất bại như thường. Tại vì quán không nó chẳng khác gì là cái anh nhà giàu này suy nghĩ. Cái không nó thực là không chung lầu cắt. Cái không nó không có căn bản và nền tảng. Không nó là một thứ huyễn, một thứ tưởng tượng, không có thực thể, không phải thực không. Thành ra không nó vô năng, vô đức và vô thật. Cho nên thành quả của không đó là một thành quả hư ngụy không thật, mà không đem những kết quả nào cho cái người quán ở trên ấy. Đó cũng là một cái vấn đề mà lý do tại sao mình thấy nhất ở trong kinh Vô Lượng Nghĩa. Mình thấy rằng là Đức Phật chỉ có nhấn đến một cái vấn đề gọi là nếu muốn tu cái pháp Vô Lượng Nghĩa này, nếu Bồ Tát mà muốn tu tập cái pháp Vô Lượng Nghĩa này thì nên quan sát cái thiết pháp. Để thấy một điều rằng là từ bản lai kim tính tướng không tịch. Để thấy được điều như vậy thì tự nhiên công đức lực của Phật pháp nó năng sinh. Đó là quán thật tướng. Thế như thế mình cũng học được một cái điều là mình biết rằng thế mà quán mà không phải là quán thật tướng, là cứ chiếu theo tất cả mọi cái hiện tượng mà phân tâm, mà thế gian gọi rằng là tất cả thế gian không chừa đều như vậy. Chỉ có may ra người tu học nhờ Phật pháp, nhờ trí tuệ của Phật pháp, nhờ công đức lực của Phật pháp mà thoát được cái đó, tức là có thể là vượt được cái vấn đề bị tất cả những cái hiện tượng nó chi phối làm cho sinh tâm, mà bất động trước mọi cái hiện tượng đó để mà nhìn thấy được cái thật tướng của hiện tại, của hiện tượng. Tại một khi mình nhìn cái hiện tượng mà mình biến cái sở chấp mình sinh tâm rồi á, thì mình kể như mình cho hiện tượng đó là một thực thể rồi. Thành ra mình đâu buồn đi tìm cái thật của nó nữa, tại vì mình nghĩ nó là thật rồi thì đi tìm cái thật gì nữa. Thành ra mê thất cái thật thể của nó. Mà khi mê thất thật thể của nó rồi á, là vọng, rơi vào vọng rồi thì làm gì cũng thành vọng. Nhất thiết mọi sự đều thành vọng. Mọi vọng là không chung lầu cả. Cũng dễ. Mình cứ ngồi mình tư duy mà mình quan sát những người xung quanh, thân bằng quyến thuộc của mình, mình thấy toàn là không chung lầu cắt. Mình nhìn từ lịch sử xa xưa, từ biết bao nhiêu anh hùng, gì thì bây giờ cũng giống như một giấc mộng. Mình thấy bao nhiêu lãnh tụ tham vọng chiến tranh gây hấn để mà khống chế nhân loại, xây dựng cái gì vậy? Không chung lầu cắt. Cuộc chiến nào xong rồi thì cũng chỉ có bao nhiêu đó người chết, mà rồi thì cũng khỏe. Từ thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai cho đến những cuộc chiến ở các nước với nhau, rồi thì cũng rốt cuộc cũng chỉ có làm cho chết bao nhiêu đó người, xong rồi rốt cuộc thì cũng trở về với lại sự bình thường. Rồi lại chơi với nhau, rồi lại cũng nghĩa là bình thường bỏ qua đi rồi vậy nó. Tự nhiên trải qua một cái cơn sóng gió chỉ vì một anh lãnh thạo khởi lên một cái niệm xây lầu trong hư không giống cái ông phu hộ này. Rồi ra là khi đó là cái xây lầu trong hư không nó thất bại, tốn bao nhiêu công trình nó thất bại. Rồi vẫn chẳng có lầu nào cả. Chẳng có lầu nào cả. Chỉ có một cái ngu á là còn sót lại, với lại tàn tích của những cái ngu, dấu vết của những cái ngu đó, còn là những cái dấu vết của chiến tranh, của chết chóc, vô đức, vô năng. Tại sao vậy? Tại không thật. Như vậy đến cái bài học này, điều nữa là luôn luôn đi đứng nằm ngồi gì đó nghiệm, đừng khi nào mà cứ dụng tâm theo hiện tượng. Và nếu nhìn hiện tượng đó, thì phải quán thật thể của hiện tượng. Đừng có thấy hiện tượng đó là một hiện tượng cần phải đắc hay thất, cần phải thủ hay sở. Mà gạt ngang hết cả những tinh thần đắc thất thủ sở đó đi, thuận nghịch, tăng ái, mà chỉ nhìn cái thực thể đó là thật thể của nó là cái gì, thì người đó thành công. Thì mọi cái gì người đó xây dựng đó là thật, đưa người đó và mọi người đến chỗ thật, đức và năng, đưa đến một cái kết quả rằng là nhiều người khai ngộ. Do nhiều người khai ngộ cho nên nhiều người được an lạc và thanh tịnh và hết bệnh mù. Và những người đó rất là hiểu biết cái phương cách xây dựng tòa nhà Phật pháp. Còn đây giờ mình là người mà học xây dựng tòa nhà Phật pháp, nhưng mà mình lại học theo lối của trưởng giả mà ngu si này, xây dựng tính cách như vậy, xây dựng một cái không chung lầu cát, một cái lầu ở trong hư không. Mình học theo cái cách như vậy là mình luôn luôn đi đứng nằm ngồi là phân biệt thủ xả đắc thất với mọi hiện tượng xung quanh, mọi sự, mọi vật, mọi người. Thấy một người cũng sinh tâm thủ xả đắc thất, tăng ái, thuận nghịch. Thấy một vật cũng sinh tâm tăng ái thủ xả thuận nghịch. Thấy một pháp cũng sinh tâm tăng ái thủ xả thuận nghịch. Thấy nhất thiết sự sự vật vật đều sinh tâm. Tâm nó gọi rằng là tâm phan duyên. Tâm nó gọi là vọng tâm, vọng tưởng. Và tâm đó là tâm mà luân hồi bổn vô thật, mà do tâm đó mà tự dưng có luân hồi. Sinh tử là phi hữu, mà tự do tâm đó mà sinh tử thành hữu. Và rồi đem cái tâm đó đi hành xử mọi cái tâm đó để cầu cái vấn đề giải thoát sinh tử, thì thực là mâu thuẫn cực kỳ. Thì làm cái chuyện như vậy nó không thể nào làm được hết. Tại vì chính nó, bản chất của nó là hư ngụy. Thành ra bản chất của một cái lầu mà không có gọi là các tầng dưới, không có nền tảng, không có móng, không có căn bản, thì cái lầu đó là hư ngụy, là vọng tưởng. Cho nên lầu đó vĩnh viễn không bao giờ có thật. Cũng như mọi cái mà mộng ước, mọi cái lý tưởng, mọi cái niềm ao ước mà mong của chúng sinh ở cuộc đời chung cục không khi nào thành thật. Cho nên khi mà nhất nhật vô thường đáo phương chi mộng ly nhân, mới biết mình là người trong mộng. Khi tử thần nó đến mới vỡ lẽ là không thật, mọi sự đều không thật, mình cũng không thật, chỉ là mộng thôi. Nhưng mà khi biết như thế thì cũng chỉ biết rằng là mình là mộng thôi, nhưng mà chưa biết được một sự thật là do đâu mà mình mộng. Thành ra vấn đề vẫn còn, chứ chưa phải là xong. Chỉ hối hận là biết rằng là mình mộng thôi, nhưng mà còn cái vấn đề giải thoát là lý do gì mình mộng, tức là cái căn bản vô minh chưa phá, cái căn bản vô minh chưa thấy. Mà khi căn bản vô minh chưa phá, chưa thấy thì mọi cái nền tảng mà khôn ngoan gì đó của mình nó cũng đều là ngốc nghếch khờ khạo. Thì cũng giống như từ một cái ngu á, từ một cái tham ngu này sinh ra nhiều cái thông minh. Nhưng mà những cái thông minh nó nực cười không thể tưởng tượng được. Nhưng mà nhìn thì có vẻ thông minh đó. Nhìn đúng thông minh á. Thành ra chung cục thì nó chỉ thành bao nhiêu cái trí khôn mà khi mà là nó không thấy thật, thành ra phàm phu khởi đủ thứ trí. Nhưng mà chung cục chẳng có trí nào dính dáng tới thật tương năng của Phật, cho nên không trí nào là trí tuệ cả. Không có một trí nào là trí tuệ cả. Mình có trí tuệ thành ra mới không có gọi rằng là đạt được quả đức, hay là tạo dựng được một cái nhân hành chính xác. Mình đã thấy rõ như vậy. Như vậy thì kết luận lại rằng là mình và nhất thiết chúng sinh đều giống cái anh chàng phú hộ này, nó đang còn xây dựng cái lầu trong hư không. Anh chàng nó ở đâu xa hết, vào soi gương nó thấy liền, soi gương sẽ thấy cái mặt của anh phú hộ ngốc nghếch đó. Bất cứ ngày nào muốn thì cứ vô soi gương nó phải thấy ngay. Nếu mà mình nhận ra được như vậy ấy, mà mình có luận anh đó, nó cũng chỉ là cái vấn đề gọi là mình đang cười mình ấy. Những nhiều cái mình đang đả phá mà mình hay làm mà mình không biết. Thành ra đó mới là một cái gọi rằng là vô minh. Còn nếu mà mình không vô minh thì mình đã thấu tỏ rồi, mình đã tự giác ngộ và mình biết rồi. Còn nên mà mình vô minh cho nên mình cười những cái mình đang làm. Mà giống như cái chuyện đầu mà sư phụ có nhấn mạnh cái vấn đề rằng cái người ngu trong câu chuyện này chưa có ngu, là bởi vì nó chưa có đọc cái chuyện ngu của nó, nó cũng chưa được ai giải thích cái ngu của nó. Nhưng nếu mà một người mà có biết được cái chuyện ngu này rồi, mà có chế giễu và coi thường cái trò ngu này á, mà người đó còn vướng phải, thì mới là thực là trí ngu. Nhưng mình có thấy mình là đang còn xây cái gọi là không chung lầu khác, cho nên coi chừng đừng xây nữa, ngưng lại cho nó khỏe. Đừng có xây nữa, và nếu vẫn tiếp tục xây á, thì giống như biên cảnh nói hồi nãy, mà ngoan cố nghĩa là không thể tưởng tượng được. Ngoan cố cho đến độ là nói thế nào cũng không có chịu chấp nhận cái sự thật hết. Anh ra đã biết như vậy rồi mà vẫn tiếp tục xây một cái không chung lầu cắt, đáng tiếc vô cùng. Thì như vậy là gần thuốc nào chữa được. Cho nên gọi là chúng sinh căng cường khó độ, thêm cái chữ khó độ vào nữa là thấy nguy hiểm. Nguyện đem công